Hoàng Đồng và Hương Trang kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 24 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024. Nhưng trước hết, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Quốc hội thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc bắt đầu tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên 2024.
Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2024.
Số người thiệt mạng trong lễ hành hương Haji tăng lên hơn 1.300.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi với tỷ lệ tán thành cao 94,25%. Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi được xây dựng nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đáng lưu ý, trong luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật giữ nguyên quy định về tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như quy định tại luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014. Về vấn đề tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp, luật quy định cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp. Việc ghi hình chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.
Sau khi biểu quyết thông qua luật tòa án nhân dân sửa đổi, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm một số đối tượng là nạn nhân bị mua bán người. Xuất phát từ đặc điểm tình hình mua bán người ở Việt Nam, chủ yếu diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn về kinh tế xã hội, các đại biểu đề nghị có sự ưu tiên nhất định như các chính sách hỗ trợ đối với đối tượng nạn nhân yếu thế này. Đa số các đại biểu kỳ vọng việc sửa đổi bổ sung dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi sẽ bảo đảm bảo vệ quyền con người, quyền của nạn nhân, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam hiện tại và trong thời gian tới.
Vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Chu Thủy Tử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc. Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị WEF Đại Liên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại các phiên họp của hội nghị, cùng nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF, chủ trì phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF, chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp WEF trong khuôn khổ hội nghị.
Trong tuần này, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ chính thức diễn ra. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho biết đã huy động gần 8.000 cán bộ giảng viên cơ hữu, các cơ sở giáo dục đại học tham gia 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo và hội đồng thi. Trước đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video clip, biểu mẫu, sổ tay, phục vụ công tác thanh tra kiểm tra thi, tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cốt cán làm công tác thanh tra kiểm tra thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ 63 sở giáo dục đào tạo và 140 cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư với xuất siêu ước đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do đóng góp của các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 188,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu của nhóm chủ lực là công nghiệp chế biến chế tạo. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 369,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Nông sản tiếp tục là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,21 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng.
Tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,67 triệu tỷ đồng vào tháng 3 năm 2024. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 3, tiền gửi của người dân tăng thêm gần 39.000 tỷ đồng so với cuối tháng 2. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, tiền gửi của dân vào ngân hàng tăng hơn 143.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Nếu tính tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng, bao gồm cả tiền gửi cá nhân và tiền gửi của tổ chức kinh tế, con số này là hơn 13,3 triệu tỷ đồng.
Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng nhằm thu hút dòng vốn nhàn rỗi từ dân cư. Đáng chú ý, có ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm đến lần thứ 3 kể từ đầu tháng 6 tới nay. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank vừa tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất gửi tiết kiệm, nâng lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng lên 4,5% một năm, tăng 0,2% một năm so với trước đó. Không riêng Eximbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB và Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đại Dương Ocean Bank cũng đã hai lần tăng lãi suất trong 6 tháng, mức tăng từ 0,2 đến 0,4% một năm tùy từng kỳ hạn. Cùng xu hướng tăng lãi suất còn có sự tham gia của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt LP Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank.
Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thủy sản thì tôm hùm đất không có tên trong danh sách loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, căn cứ thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tôm hùm đất thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Do đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tôm hùm đất, kịp thời đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi vận chuyển trái phép mặt hàng này vào Việt Nam.
Sáng nay 24 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp sẽ nộp hồ sơ học tại trường đã trúng tuyển từ ngày 25 đến 29 tháng 6. Nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Dự kiến ngày 10 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong mùa bầu cử năm nay vào ngày 27 tháng 6. Sự kiện do CNN tổ chức tại trường quay ở thành phố Atlanta, bang Georgia và được mô tả là mang tính lịch sử bởi đây là cuộc tranh luận đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với người tiền nhiệm. Cuộc tranh luận của hai ứng cử viên sẽ kéo dài 90 phút, bao gồm hai lần nghỉ quảng cáo và diễn ra trong một trường quay truyền hình thay vì có khán giả theo dõi trực tiếp. Các thành viên thuộc chiến dịch tranh cử của hai bên sẽ không được tiếp xúc với ứng viên trong suốt thời gian này. Đồng thời, hai ứng viên cũng không được phép mang theo thiết bị điện tử hoặc ghi chú cá nhân vào trường quay.
Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia của Cuba cho biết, đảo quốc Caribe này đã đón tổng cộng 1,174 triệu lượt du khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm nay, nhiều hơn 102,7% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 34% mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách trong năm nay. Chính phủ Cuba đặt mục tiêu thu hút du lịch để thúc đẩy quá trình phục hồi của ngành này dần về mức trước đại dịch COVID-19, tức là khoảng 4,5 triệu lượt du khách. Cuba kỳ vọng ngành công nghiệp không khói sẽ là đầu tàu cho nền kinh tế quốc gia.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Channel 14 của Israel, ông Netanyahu nhận định giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến ở Rafah, Gaza sắp kết thúc. Và do vậy, các lực lượng Israel đã rất gần kết thúc giai đoạn căng thẳng trên toàn bộ dải Gaza. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho rằng điều này không có nghĩa là chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở dải Gaza và các chiến dịch sẽ tiếp tục với cuộc chiến nhằm vào lực lượng Hamas. Theo Thủ tướng Israel, sau khi kết thúc giai đoạn căng thẳng ở Gaza, Israel sẽ tiếp tục tiến về phía Bắc. Nhà lãnh đạo Israel cũng đề cập đến những cảnh báo của Israel về việc phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban.
Ả Rập Xê Út cho biết, hơn 1.300 người hành hương đã tử vong khi tham gia lễ hành hương Haji năm nay do thời tiết nắng nóng gay gắt và hầu hết những người tử vong đều không có giấy phép chính thức. Những người hành hương không có giấy phép chính thức dễ bị tổn thương hơn trước nhiều thời tiết khắc nghiệt. Do không có giấy phép, họ không thể tiếp cận những nơi có điều hòa nhiệt độ sau nhiều giờ đi bộ và cầu nguyện ngoài trời.
Đại diện của các bác sĩ và chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ ngồi lại đàm phán sớm nhất trong tuần này vì cả hai bên đều muốn có bước đột phá nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng về cải cách y tế của chính phủ nước này. Động thái này diễn ra khi người đứng đầu theo đường lối cứng rắn của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc KMA có dấu hiệu nhượng bộ, thúc đẩy Hiệp hội này lập một ủy ban để tiến hành các cuộc đàm phán với chính phủ. Sau cuộc họp đầu tiên vào ngày 22 tháng 6, ủy ban này đã hoan nghênh lập trường của chính phủ Hàn Quốc đàm phán với các bác sĩ bất kể chương trình nghị sự và hình thức đàm phán như thế nào.
Người đứng đầu Cộng hòa Dagestan thuộc Nga cho biết có ít nhất 15 cảnh sát và một số dân thường, trong đó có một linh mục đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các giáo đường Do Thái và nhà thờ chính thống giáo xảy ra vào hôm qua. Theo giới chức này, các cơ quan chức năng đã có thông tin về tổ chức đứng sau các vụ tấn công cũng như mục tiêu của chúng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hiện chưa có tổ chức cá nhân nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Chính quyền Cộng hòa Dagestan tuyên bố để tang trong 3 ngày từ ngày 24 đến 26 tháng 6. Theo đó, các cơ quan công quyền sẽ treo cờ rủ. Mọi hoạt động giải trí đều bị hủy trong thời gian này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio Nhân dân. đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 của Radio Nhân dân. Vào lúc 2 giờ sáng mai, trận cầu tâm điểm của Euro 2024 giữa Croatia và Italia sẽ mang tính quyết định đến số phận của cả hai đội ở giải đấu này. Trước lượt trận sinh tử, Italia đang đứng thứ hai bảng B với 3 điểm, nhiều hơn Croatia và Albania 2 điểm. Để nắm trong tay quyền quyết định, đoàn quân áo thiên thanh chỉ cần hòa trước Croatia là giành quyền vào vòng 1/8 Euro 2024 với tư cách nhì bảng B. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti sẽ phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi nếu thua Croatia, trong khi Albania thắng sốc trước Tây Ban Nha. Bên kia chiến tuyến, với chỉ một điểm có trong tay, đội tuyển Croatia buộc phải giành chiến thắng trước Italia trong cuộc chạm trán này.
Cùng giờ ở trận đấu còn lại, Albania sẽ phải đối mặt với Tây Ban Nha. Họ buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này mới có hy vọng giành quyền đi tiếp. Đây rõ ràng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tây Ban Nha đẳng cấp hơn nhiều so với Albania nên không dễ gì họ chấp nhận để thua đối thủ của mình.
Theo phân công của UEFA, trọng tài người Hà Lan Dani Makelie sẽ điều khiển trận hạ màn bảng B Euro 2024 giữa Croatia và Italia đêm nay. Đây có thể coi là điểm lành với Italia bởi trong 3 trận đấu mà vị vua áo đen người Hà Lan cầm còi trước đây, đoàn quân áo thiên thanh đều bất bại với thắng 2 trận, hòa 1 trận.
Với cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Đức ở trận gặp Thụy Sĩ vào rạng sáng nay, tiền đạo Nicolas Füllkrug đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Đức khi vào sân từ ghế dự bị với 4 bàn ở các trận đấu lớn bao gồm Euro và World Cup.
Rạng sáng nay, đội chủ nhà Mỹ đã có khởi đầu thuận lợi tại Copa America 2024 khi có chiến thắng 2-0 trước Bolivia ở lượt trận ra quân bảng C. Christian Pulisic tỏa sáng để sắm vai người hùng khi để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Mỹ.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển Uruguay đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội tuyển Panama. Maximiliano Arozo, Darwin Núñez và Matias Vina là những người lập công mang đến chiến thắng cho Uruguay, trong khi bàn thắng danh dự của Panama được ghi bởi Michael Mariolo. Kết thúc lượt trận đầu tiên ở bảng C, Uruguay tạm thời dẫn đầu với 3 điểm, đội tuyển Mỹ cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ 2 do thua chỉ số phụ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.